hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách Quyển Bệnh Viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 13, Những Khí Giới Để Chiến Thắng Thuộc Linh. Mời quý thính giả nghe chương 13, chúng tôi xin đọc sau đây.
Chúng đã thắng nó. Bây giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó đã bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đến cùng quyền phép của đấng cứu thế Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ Ngài đem kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng ta thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Khải Huyền, chương 12, từ câu 7 đến câu 11. Nếu nói về phương diện quyền năng rộng lớn mà ma quỷ sử dụng trong thế gian, chúng ta đã rất ít để ý đến các hoạt động và phương pháp của nó. Chúng ta đã để cho nó thắng hơn chúng ta về chiến lược, dùng nhiều chiến thuật để làm thất bại mưu lược của chúng ta. Bởi vì chúng ta không biết gì hết về các mưu mô của nó, phần đông chúng ta thất bại bởi vì chúng ta không nhận thức được hành động quỷ quyệt của nó. Trong Thế chiến thứ hai, tư lệnh phó quân đội đồng minh là tướng Montgomery đã thắng được Rommel, phần lớn là nhờ ông dày công nghiên cứu tính tình, thói quen, các chiến thuật, sở trường của địch thủ mình. Những điều hay biết thu thập được đã khiến ông có thể tổ chức một chiến dịch căn cứ vào những ưu thế của mình và những nhược điểm của kẻ thù. Trong khúc sách trên đây, chúng ta được trực tiếp cho biết về tính tình và các phương pháp hành động của Satan, bởi đấng đã từng chinh phục nó cung cấp cho. Do đó, chúng ta cũng tin chắc rằng chúng ta cũng có thể thắng hơn nó. Cuộc chiến. 11 đoạn đầu của sách Khải Thị cho chúng ta thấy cuộc chiến đấu không ngừng giữa hội thánh và thế gian. Các đoạn còn lại cho chúng ta thấy rằng cuộc tranh chấp ngoại tại đó chỉ là phần biểu hiện của chiến tranh đời đời giữa Đức Chúa Trời với Satan, giữa sự sáng và sự tối tăm. Trong phần mở đầu khúc sách trên đây, chúng ta gặp ngay một câu khiến chúng ta kinh ngạc. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Cuộc chiến đấu trên trời đó đã từng xảy ra rất sớm trên mặt đất, vì Kinh Thánh chép rằng, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Câu 12. Cơn giận dữ của nó càng gia tăng vì cớ thì giờ của nó chẳng còn nhiều. Có lẽ đó là điều chúng ta có thể dùng để cắt nghĩa những căng thẳng cứ ngày càng gia tăng trong thời đại của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta chăm chú theo dõi lịch sử hội thánh, chúng ta sẽ thấy phần nào phương pháp đấu tranh của ma quỷ. Khi sự bắt bớ không dập tắt được lòng sốt sắng của hội thánh đầu tiên, nó liền xúi dục những người theo Do Thái giáo hạ thấp giá trị của tin lành ân điển và dùng những lời dạy dỗ quỷ quyệt của chúng để gây chia rẽ. Khi mưu mô đó bị đánh bại và cuối cùng tin lành đánh đổ được ngoại giáo tại La Mã, nó liền đem đến cho các hội thánh sơ sinh tại La Mã và Hy Lạp một thứ giáo lý hòa lẫn chân lý với tà thuyết. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, khi Phi Châu sắp được tin lành hóa hoàn toàn, nó đã dùng bức tường Hồi giáo xen vào vắt ngang giữa lục địa, ngăn trở hội thánh đang mở mang, không cho tiến đến gặp người ngoại đạo. Mỗi môn đồ thực sự của đấng cứu thế đều ở trong một cuộc chiến tranh tổng quát. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là phải đem tin lành cho tất cả mọi người, chúng ta hoàn toàn lâm vào tình trạng chiến tranh với một kẻ thù tàn bạo và không có một ai được miễn dịch. Vùng đất quê nhà cũng là một mặt trận y như những miền khác ở hải ngoại. Đây là một cuộc chiến tranh trong đó có nhiều tai nạn. Các chiến sĩ, chúng đã thắng nó. Mấy câu 9 và 10 đã gọi kẻ thù của chúng ta bằng một loạt rất nhiều tên lạ. Đức Thánh Linh đã cho chúng ta có sự sáng suốt sâu xa về cá tính và các phương pháp đánh chặt của nó trong năm từ ngữ. Ngài đã gọi nó là con rồng lớn. Đối với người Hy Lạp, rồng là một quái vật thần thoại, có thế lực đáng sợ, rất ghen ghét loài người, tàn bạo, bí hiểm, dữ tợn và quỷ quyệt. Với tư cách là con rắn xưa, nó giống quỷ quái, khéo léo, luôn hành động theo cách mai phục. Nó rất ít khi trình bày bộ mặt thật, như trong vườn Eden, nó đã lẫn trốn dưới một lốt khác. Nó đã từng biến thành cả thiên sứ sáng láng nữa. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 14. Tên của nó là ma quỷ, có nghĩa là kẻ nhạo báng, đứa nói xấu, nói hành. Ngay từ buổi sáng thế, nó đã nói xấu Đức Chúa Trời với Adam và Eva. Sau đó nó cũng nói xấu Gióp với Đức Chúa Trời. Nói xấu là một trong những khí giới mạnh nhất của nó. Và nó rất vui mừng khi các con cái của Đức Chúa Trời cũng dùng một thứ khí giới nói hành đó. Rồi nó còn được gọi là Satan, kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời với hội thánh và với người tín đồ. Nó là kẻ thù công khai với tất cả những gì thánh khiết. Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Satan đứng bên hữu người, đặng đối địch người. Sa-cha-ri, chương 3, câu 1. Nó chống lại tất cả những gì có lợi cho con người và cho sự vinh quang cao cả của Đức Chúa Trời. Sau cùng, nó là kẻ kiện cáo anh em chúng ta. Nó là cha của sự nói dối, nhưng nó sẽ nói thật nếu điều đó có lợi cho chương trình của nó. Và khốn thay, chúng ta thường cung cấp cho nó rất nhiều tài liệu để tố cáo chúng ta. Chẳng những nó tố cáo chúng ta với Đức Chúa Trời, mà còn tố cáo người này với người khác trong vòng anh em. Chúng ta cần ghi nhận rằng, chữ gợi ý rất mạnh mẽ là đi đây, đi đó trên đất, để được Satan dùng để mô tả việc đi lang thang của nó, có nghĩa là đi đây, đi đó như một tên do thám, gián điệp, để giải thích những hành động gây tai hại khủng khiếp của nó. Nếu kẻ thù đầy quyền năng quỷ quyệt, khéo léo hay nói xấu đó dùng cả một hệ thống tổ chức hẳn hoi để tố cáo chúng ta, chống lại chúng ta, thì ai có thể thắng nổi nó? Chúng đã thắng nó. Chúng ở đây là những anh em yếu đuối, phạm tội, mà nó tố cáo với Đức Chúa Trời. Với tư cách là anh em trong Chúa, họ đã giữ sợi dây liên lạc bằng huyết với Chúa mình, và chỉ có điều đó cũng đủ khiến cho Satan ghen ghét họ. Hiện nay, nó chỉ có thể làm tổn thương và làm giảm uy tín của cái đầu hội thánh qua các chi thể của thân thể ấy. Nhưng cũng chính mối liên hệ bằng huyết đó sẽ khiến họ được dự phần vào sự chiến thắng của Ngài. Nếu chúng ta muốn thắng nó, chúng ta phải xem lại các khí giới của mình.
Chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngài, ngài khát khao chờ mong thần linh cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáp đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Quỳ dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngài, ngài khát khao chờ mong thần linh cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Xin đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngài, ngài khát khao chờ mong thần linh cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, Thần linh hỡi, xin hãy dấy lên ngọn lửa hát hào trong lòng của mỗi chúng con. Xin đắm đầu trên chúng con, đắm mây hiền vinh như ngày xa xưa trong đền thánh vua cha. Xin đắm đầu trên chúng con, đắm mây hiền vinh như ngày xa xưa trong đền thánh vua cha. Thần linh hỡi, xin thăm viếng. Thần linh hỡi, xin đốt cháy. Thần linh hỡi, xin hãy dấy lên ngọn lửa hát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đắm đầu trên chúng con, đắm mây hiền vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Đám đầu trên chúng con, đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha.
Các thứ khí giới. Vị tướng lãnh của chúng ta đã không đòi hỏi chúng ta phải lâm chiến mà không được vũ trang. Ngài cung cấp cho chúng ta ba thứ khí giới tấn công mà không có gì chống lại nổi. Trước hết là thứ khí giới của sự phán xét. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con, một loại khí giới đã trở thành vạn năng nhờ biến cố của đồi Gô-gô-tha. Bí quyết của sự đắc thắng không phải là sự can đảm của chúng ta, nhưng là sự liên hiệp của chúng ta với đấng cứu thế trong sự chết đắc thắng của Ngài. Chúng ta không nên xem câu huyết chiên con như là một câu thần chú phải đưa vào những bài giảng hay bài cầu nguyện để tỏ ra mình theo đúng truyền thống của đạo hay để chờ đợi những kết quả phi thường. Nó không phải là một công thức để cho người mê tín tụng niệm thầm trong miệng, cũng không phải là những lời lẽ huyền bí phải đọc thuộc lòng như con két, nhưng là một câu nói để diễn tả một đức tin khôn ngoan, tích cực, sống động nơi đấng cứu thế. Là chiên con của Đức Chúa Trời đã đổ huyết ra để giày đạp đầu con rắn và để sau cùng đánh bại nó. Đây là một trong những mệnh đề hàm xúc nhất trong Kinh Thánh. Tất cả các đức tính, các giá trị của công tác trung bảo của đấng cứu thế đều hội tụ trong đó. Huyết là sự sống, là sinh mạng dưới hình thức một dung dịch. Mạng sống của chiên con Đức Chúa Trời đã bị bọn người tội lỗi hung bạo cất lấy. Dầu việc hiến dâng mạng sống mình là một hành động tự ý của Ngài, nhờ chính huyết mình, Ngài đã từ kẻ chết sống lại và thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ đây, huyết chiên con đã trở thành căn bản của sự đắc thắng chúng ta. Cần ghi nhận rằng, câu này có nghĩa là chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con, chứ không phải là nhờ huyết chiên con. Bởi vì Ngài đã phá tan quyền lực của tội lỗi và của Satan bằng cách đổ huyết ra, cho nên chúng ta là kẻ đã liên hiệp với Ngài, có thể dự phần vào sự đắc thắng của Ngài. Chúng ta phải xem như là Satan đã bị chinh phục rồi và nắm lấy sự đắc thắng của đấng cứu thế trên nó làm sự đắc thắng của chính mình, vì Satan không có một thế giới nào có thể chống lại huyết chiên con. Vậy, khi chúng ta nói đến huyết chiên con trong khi cầu nguyện, thì thật ra là chúng ta bảo rằng đức tin của chúng ta bám chặt vào và yên nghỉ trên sự đắc thắng đối với tất cả những gì Ngài đã thực hiện vì chúng ta bởi sự chết thay thế và sự phục sinh đắc thắng. Nhờ đó, đấng cứu thế đã ban ra quyền năng thiên thượng, không giới hạn của mình. Đó là loại khí giới tấn công đầu tiên của chúng ta. Loại khí giới thứ hai có trong tay chúng ta là thứ khí giới của lời làm chứng hiển nhiên. Chúng đã thắng nó bởi lời làm chứng của mình. Đức tin vào sự chết của đấng cứu thế phải có lời làm chứng về lời hằng sống và đầy quyền năng của Ngài kèm theo. Câu này không nói rõ là lời ở đây chỉ lời Kinh Thánh mà họ làm chứng hay chính những lời làm chứng của họ. Có thể là câu ấy có cả hai ý đó. Lời chứng nào không lập nền trên Kinh Thánh đều không có đủ năng lực để đưa đến những kết quả thuộc linh. Nhưng nếu được lập nền trên Kinh Thánh, nó trở thành một lưỡi gươm của Đức Thánh Linh. Cần ghi nhận rằng, không phải những lý luận, những cuộc tranh luận của chúng ta đã bịt được miệng Satan, nhưng là những lời làm chứng, những lời phán dạy của đấng cứu thế, những lời của các sứ đồ Ngài đã được thử nghiệm, trở thành những lời làm chứng cho chúng ta. Lời Kinh Thánh hiểu biết bằng trí khôn mà thôi, chưa đủ để chúng ta chiến đấu với Satan. Sự làm chứng đã chiếm một vị trí ưu thắng trong chức vụ rao giảng tin lành của các sứ đồ và của Phao-lô. nên ông đã dùng nó để thu được nhiều kết quả lớn lao. Trong chương trình truyền giáo cần có những phần dành cho các vấn đề giáo dục, y tế, nhưng không có gì thay thế được phần làm chứng nói ra bởi quyền năng Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã tạo rõ những điều kiện rất lạ lùng, rất thuận tiện để chúng ta đưa lời làm chứng của chúng ta thấu tai người thế gian. Ngày nay, Ngài có thể dùng vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, đĩa hát để chiến thắng con rồng. Sau cùng, còn có loại khí giới của sự hy sinh. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Từ ngữ Hy Lạp được dịch là lời làm chứng ở đây đã do cùng một gốc với chữ thuận đạo của chúng ta, theo tiếng Anh. Loại khí giới thứ ba này khác hẳn hai loại vũ khí trước và không được hướng về kẻ thù. Nó là một thanh gươm chúng ta có thể cầm bằng cả hai tay để đâm thấu vào lòng chúng ta. Chỉ có lời làm chứng của kẻ nào có tinh thần sẵn sàng tử vì đạo mới gây được hiệu lực mạnh mẽ. Đối với người đó, sự sống chỉ có tính cách quan trọng thứ yếu. Về phương diện này, Đức Chúa Giêsu đã nêu lên cho những kẻ bước theo Ngài một tấm gương sáng chói. Sự hy sinh mạng sống của Ngài đã không phải chỉ bắt đầu tại Gô-gô-tha, cũng không phải là tại Bethlehem. Ngài vốn là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Khải Huyền chương 13 câu 8. Ngài đã làm gương cho chính lời Ngài từng dạy là nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng chương 12 câu 24. Lời làm chứng của chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết quả cho đến lúc chúng ta cũng bước lên con đường thập tự giá. Tuy nhiên, tinh thần hy sinh sẵn sàng chịu thuận đạo này là một yếu tố tuy đơn giản nhưng thật hiếm thấy đối với Cơ Đốc giáo giới hiện đại. Ngày nay, người ta muốn trở thành tín đồ đấng cứu thế để được phước, chứ không phải là để chịu hy sinh. Chúng ta đều liên lạc khăng khít với sự an vui của mình. Dường như chính những kẻ ưa chuộng tiện nghi mới thật là môn đệ của một cứu Chúa mang lấy thập tự giá. Chúng đã thắng nó. Đây là một tiếng nói lạc quan không có ai đánh đổ được. Chúa chúng ta đã quả quyết rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đất này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Matthew chương 16 câu 18. Cuối cùng, Gô-gô-tha đã đưa đến sự phán xét và sự bại trận của Sa-tan. Nhưng trước khi án lệnh được thi hành, chúng ta vẫn có các loại khí giới vô địch trên đây. Chúng ta tin nơi chiến thắng của đồi Gô-gô-tha, chúng ta làm chứng cho quyền năng đắc thắng đó, chúng ta cũng sẵn sàng phó dâng chính mạng sống chúng ta cho vị lãnh tụ của chúng ta.
Đi chung cho chuyện suốt lối em ơi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Hầu việc Giêsu đấng sống này ngự trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trong phần mặc ai đã nghĩ vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thoa thính thay, nhìn tay thương son rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, thỏa vui mọi đàn. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dài. Đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Hằng ngày tôi xem thế giới đây, Ngài đang săn sóng mọi điều. Lòng quyết chẳng thể thất vọng được, dẫu tôi gian nan to xíu. Nhìn nhận Giêsu dẫn dắt tôi vượt qua cơn sóng gió nhiều.
Giêsu ta đến, biết đâu mai chiều Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dài, đi chung trò chuyện xuống lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He was with me and taught with me a long life's narrow way. Giêsu là vô hiến vang, muôn cây trồng cho kẻ kiếm này, hậu phương cho kẻ đã gặp. Không người nào hiền lành nhân ái, sánh Giêsu kia. Ngài sống, Ngài sống.
Ngài sống, Ngài sống.